Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 5 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam truy tố cựu quan chức tình báo nhận hối lộ từ Vũ Nhôm. Việt Nam cắt ngắn thời gian cách ly tập trung cho người nhập cảnh đã tiêm chủng. Ấn Độ triển khai tàu chiến đến Biển Đông và Phó Tổng thống Mỹ sẽ đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông trong chuyến thăm châu Á.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam vừa bị truy tố tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm theo truyền thông trong nước. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 3 tháng 8 đưa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Duy Linh hơn một tháng sau khi cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vị cựu quan chức này của Bộ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được Vietnamnet trích dẫn cho biết ông Linh bị truy tố vì nhận hối lộ từ ông Vũ, từng là thượng tá an ninh của Bộ Công an và cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, mặc dù ông Linh phủ nhận toàn bộ sự việc. Cũng theo cáo trạng này, ông Vũ và một người tên Hồ Hữu Hòa cũng bị truy tố vì đưa và môi giới 5 tỷ đồng tiền hối lộ. Ông Vũ, người bị công an Việt Nam bắt ở Singapore khi đang trên đường chạy trốn vào đầu năm 2018, khai rằng do lo sợ việc bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước, nên đã thông qua ông Hòa, người mà ông có quan hệ quen biết từ năm 2010, để nhờ chuyển tiền cho ông Linh. Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, vào thời điểm đưa hối lộ hồi giữa năm 2017, ông Vũ đang bị cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi được cho là vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất, công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Cáo trạng cho biết ông Vũ đã bỏ trốn sang Singapore sau khi ông Linh cho ông Vũ biết có thể bị khởi tố và bắt tạm giam. Cáo trạng viết rằng, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc ông Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố. Ông Vũ hiện đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước trong nhiều vụ án khác nhau, đã khai hối lộ 5 tỷ đồng cho ông Linh và theo cáo trạng, ông Hòa có vai trò trung gian nhận và trao túi quà này. Trong quá trình điều tra, ông Vũ đã thay đổi lời khai và ông Linh không nhận tội. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, kết quả điều tra của cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can. Viện Kiểm sát xác định cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nên bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất vì các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo Điều 279 Bộ Luật Hình sự 1999 của Việt Nam. Liên quan đến Vũ Nhôm, Việt Nam cũng đã khởi tố và xét xử một số quan chức, trong đó có hai cựu Thứ trưởng Công an. Các lãnh đạo ngành công an cùng với nhiều quan chức chính phủ, nổi bật nhất là cựu Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng đã bị đưa ra trước vành móng ngựa hoặc nhận các bản án tù dài hạn trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn được gọi là đốt lò và được ví với chiến dịch đào hồ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việt Nam sẽ giảm thời gian cách ly tập trung cho những người nhập cảnh đã tiêm đầy đủ các liều vaccine chống COVID-19 từ 14 xuống 7 ngày theo truyền thông trong nước. Công văn của Bộ Y tế về việc giảm bớt thời gian cách ly y tế tập trung được đưa ra hôm 4 tháng 8, nhưng không cho biết khi nào thì quyết định này sẽ được áp dụng. Cách ly tập trung là một trong những biện pháp mà Việt Nam áp dụng quyết liệt từ rất sớm, còn bao gồm truy dấu nguồn lây nhiễm và xét nghiệm trúng đích để kiềm chế hiệu quả sự bùng phát dịch virus corona trong hầu hết năm ngoái. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam đã phải chống chọi với đợt bùng phát lớn nhất trong cộng đồng do chủng mới của COVID-19 với khả năng lây lan mạnh gây ra. Để được rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày, người nhập cảnh sẽ phải được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi tới Việt Nam và phải có giấy chứng nhận tiêm chủng, theo công văn được báo điện tử chính phủ VGP News trích dẫn. Ngoài ra, những người đã tiêm chủng đầy đủ phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ mới được phép cách ly trong vòng một tuần. Theo chính sách mới của Bộ Y tế, những người sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ tiếp tục được theo dõi y tế tại nơi lưu trú. Họ sẽ được yêu cầu sử dụng ứng dụng Bluezone đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh cho việc giám sát của Bộ. Ứng dụng Bluezone được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trên phạm vi cả nước từ tháng 8 năm ngoái nhằm giúp phát hiện việc tiếp xúc với nguồn lây nhiễm nhưng từng gây lo ngại về bảo mật thông tin người dùng. Việt Nam đã đóng cửa biên giới ngay khi dịch bùng phát từ tháng 3 năm ngoái và chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua 2 tuần cách ly tại khách sạn hoặc trung tâm do quân đội điều hành. Ngay khi đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng có chiều hướng đáng lo ngại, Bộ Y tế Việt Nam vào đầu tháng 5 đã nâng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày. Tuy nhiên, bộ này sau đó đã trở lại áp dụng thời gian cách ly 2 tuần sau khi các tổ chức nước ngoài, trong đó có Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, kêu gọi cắt giảm thời gian cách ly tập trung cho người nhập cảnh xuống 7 ngày. Với các ca lây nhiễm tăng mạnh trong vài tháng qua lên đến hơn 8.000 trong một ngày vào tuần trước, các cơ sở cách ly tập trung trên toàn quốc đã trở nên quá tải, theo Bộ Y tế cho biết. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội do người dân đăng tải cho thấy người bị cách ly tập trung ở đông đúc và không giãn cách xã hội, cũng như phải nằm trên sàn nhà trong các trung tâm này. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Y tế vào tháng trước cho phép các tỉnh và thành phố giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế các ca nhiễm trong cộng đồng tại nhà. Việt Nam đã ghi nhận 177.812 ca nhiễm COVID-19, với 2.327 trường hợp tử vong tính đến ngày 4 tháng 8, theo thống kê của Bộ Y tế. Và trong số đó, phần lớn là từ đợt bùng phát mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trung tâm tài chính của cả nước, cùng thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Nam đang trong tình trạng phong tỏa. Trong khoảng 98 triệu dân Việt Nam mới chỉ có 744.000 người được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu chính thức được Reuters trích dẫn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 2 tháng 8 cảnh báo rằng tốc độ tiêm chủng ở Việt Nam đang bị chậm lại và kêu gọi hệ thống y tế tư nhân tham gia đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm 4 tháng 8 đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy phòng chống dịch thành phố Hà Nội sau khi kiểm tra một số cơ sở cách ly, khu phong tỏa, điểm tiêm chủng theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, VGP News. Ông Đam được dẫn lời nói rằng Hà Nội luôn là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập rất cao và thời gian qua chính quyền và người dân Hà Nội đã có nhiều nỗ lực cố gắng để khống chế kiểm soát tình hình dịch bệnh. Theo VGP News, Phó Thủ tướng Đam cũng yêu cầu Hà Nội phải làm mạnh triệt để hơn, có cơ chế tiếp thu phản hồi phản ánh của người dân trong công tác chống dịch. Quan chức chính phủ Việt Nam này được dẫn lời chỉ đạo Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 phải thật chặt, thật nghiêm, triệt để giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, đặc biệt trong các khu vực phong tỏa, cách ly, không để ngoài chặt trong lòng. Chị Quỳnh Trang, một người dân ở Hà Nội, nói với VOA tiếng Việt rằng chị đang tuân thủ theo chỉ thị 16 của nhà nước. Chị nói thêm rằng tình hình dịch bệnh cũng căng nên chị chỉ đi ra ngoài một tuần, một hai buổi để mua thực phẩm. Chị Trang cho biết chị đồng ý với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phải chống dịch triệt để ở Hà Nội. Chị Trang nói tiếp.
Em thấy là làm sao để cho triệt để luôn ấy. Cứ nghiêm chỉnh chấp hành và như thế thì sẽ tốt cho mọi người thôi. Cái việc mà nghiêm chỉnh chấp hành như thế thì cái việc phục hồi thì càng nhanh chóng.
Trong cuộc họp với các quan chức Hà Nội, Phó Thủ tướng Đam cũng đề cập tới việc phải đảm bảo phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách, theo VGP News. Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời ông Đam nói rằng nếu thời gian giãn cách kéo dài thì phải điều chỉnh, mở rộng khái niệm hàng hóa thiết yếu trên cơ sở tổ chức được lực lượng vận chuyển hàng hóa, giao hàng đến từng hộ gia đình mà vẫn an toàn. Phó Thủ tướng Đam cũng được báo Chính phủ dẫn lời nói với các quan chức Hà Nội rằng chúng ta phấn đấu không để tình hình dịch bệnh diễn biến như ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh cũng như phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ, lúng túng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam hôm 4 tháng 8 ghi nhận thêm ít nhất 43 ca nhiễm COVID-19. Tính từ ngày 29 tháng 4, khi bắt đầu đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận ít nhất 1.429 trường hợp dương tính, trong đó có 864 ca trong cộng đồng và 564 ca đã được cách ly từ trước. Chính quyền thành phố Hà Nội hôm 28 tháng 7 bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố, theo truyền thông trong nước. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết rằng thành phố đã khởi động 1.000 đến 1.200 dây chuyền tiêm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, đến nay tổng số vaccine Hà Nội đã được phân bổ là 959.820 liều, và tới nay chính quyền thành phố này đã tiêm tổng cộng 871.555 mũi cho người dân.
Quan chức Ấn Độ hôm 4 tháng 8 cho biết sẽ cử một lực lượng đặc nhiệm hải quân đến Biển Đông để mở rộng quan hệ an ninh với các quốc gia thân hữu, báo hiệu ý định đóng một vai trò lớn hơn trong các nỗ lực của khu vực nhằm chống lại Trung Quốc. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết, quân đội Ấn Độ lâu nay vốn cảnh giác với việc đối đầu với Trung Quốc, nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở biên giới đất liền vào năm ngoái. Chính phủ Ấn Độ kể từ đó đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn trong nỗ lực đẩy lùi Trung Quốc. Hải quân Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng sẽ có 4 tàu, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu khu trục tên lửa, được triển khai trong thời gian 2 tháng tới ở Đông Nam Á, Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Tuyên bố của Hải quân nói, việc triển khai các tàu Hải quân Ấn Độ nhằm nhấn mạnh tầm hoạt động, sự hiện diện hòa bình và tình đoàn kết với các quốc gia thân hữu, nhằm bảo đảm trật tự tốt đẹp trong lĩnh vực hàng hải. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nhấn trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi Washington bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên. Vào tháng 6, một nhóm hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ do hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan dẫn đầu đã đi vào Biển Đông như một phần của nhiệm vụ thường lệ, và một nhóm hàng không mẫu hạm của Anh cũng sẽ thực hiện các cuộc tập trận ở biển Philippines trong tháng này. Hải quân cho biết các tàu của Ấn Độ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung hàng năm với sự tham gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia ở ngoài khơi đảo Guam. Bốn quốc gia trên đã tạo thành Bộ Tứ, một nhóm không chính thức mà chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang quảng bá như một cách để chống lại một Trung Quốc hung hãn. Hải quân Ấn Độ nói trong tuyên bố rằng các sáng kiến hàng hải này nâng cao sức mạnh tổng hợp và phối hợp giữa Hải quân Ấn Độ và các quốc gia thân hữu, dựa trên lợi ích hàng hải chung và cam kết hướng tới tự do hàng hải trên biển. Trước đây, Trung Quốc từng chỉ trích các cuộc diễn tập quân sự đa phương là gây bất ổn cho khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ chú trọng đến việc bảo vệ luật quốc tế tại Biển Đông, tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực và mở rộng hợp tác an ninh nhân chuyến công du đến Việt Nam và Singapore trong tháng này, một quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói với Reuters. Bà Harris sẽ là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam trong lúc Washington tìm cách đẩy mạnh sự ủng hộ quốc tế để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. Chúng tôi không muốn thấy bất cứ nước nào chế ngự khu vực hay lợi dụng sức mạnh để làm thiệt hại chủ quyền của nước khác, quan chức vừa kể nhấn mạnh. Phó tổng thống sẽ nhấn mạnh phải có tự do lưu thông buôn bán trên suốt Biển Đông và không một nước nào có thể coi thường quyền của các nước khác. Hải quân Mỹ vẫn giữ những hoạt động tự do hàng hải đều đặn tại Biển Đông và gần Đài Loan, nhưng các hoạt động này dường như không làm Bắc Kinh sờn lòng. Tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tìm cách củng cố thông điệp rằng Mỹ nghiêm túc trong việc giao tiếp với Đông Nam Á để đẩy lùi Trung Quốc bằng cách tham dự một loạt các cuộc họp trực tuyến của khu vực. Phó Tổng thống Harris sẽ đến Singapore ngày 22 tháng 8. Bà ghé thăm Việt Nam ngày 24 tháng 8 và rời đi ngày 26 tháng 8.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, Eriwan Yusof, làm đặc phái viên về Myanmar. Khối này cho biết hôm 4 tháng 8, ông Eriwan được giao nhiệm vụ chấm dứt bạo lực ở Myanmar, mở ra đối thoại giữa nhà cầm quyền quân sự và các đối thủ của họ ở quốc gia đang bị khủng hoảng tàn phá. Reuters dẫn một thông cáo được công bố sau cuộc họp hôm 2 tháng 8 và 4 tháng 8 của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cho biết. Nhà ngoại giao này cũng sẽ giám sát một gói viện trợ nhân đạo, mặc dù thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ không được công bố. Thay vào đó, thông cáo kêu gọi Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo bắt đầu làm việc về hướng dẫn chính sách. Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử cách đây 6 tháng, khiến cho quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn khi lực lượng an ninh đàn áp các cuộc biểu tình và nền kinh tế của Myanmar suy sụp. Cuộc khủng hoảng nhân đạo càng trở nên tồi tệ hơn trong tháng qua khi số người nhiễm COVID-19 gia tăng, hệ thống y tế bị quá tải. Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã thúc giục ASEAN với 10 thành viên trong đó có Myanmar, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định ở Myanmar. Việc bổ nhiệm một phái viên là trọng tâm của những nỗ lực đó, nhưng đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do sự chia rẽ sâu sắc trong khối các quốc gia Đông Nam Á. Tại cuộc họp có phần chia rẽ vào ngày 2 tháng 8, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã đặt câu hỏi về tình trạng của chế độ quân sự trong ASEAN khi nước này phản đối đề cử ông Eriwan. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết. Sau các cuộc đàm phán sâu hơn và cuộc họp đột xuất vào ngày 4 tháng 8, vị trí đặc phái viên đã được xác nhận. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết trong một tuyên bố riêng rằng đặc phái viên sẽ sớm bắt đầu làm việc và có quyền tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên tại Myanmar. Nhiều nhân vật đối lập Myanmar, bao gồm cả nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, hiện đang bị giam giữ tại gia hoặc trong tù. Đại diện của chế độ quân sự tại cuộc họp cũng phản đối yêu cầu từ các thành viên ASEAN cho phép các nhân viên nhân đạo được tự do cung cấp viện trợ đến những khu vực mà họ cho là cần thiết nhất. Reuters dẫn hai nguồn tin am tường về các cuộc đàm phán cho biết. Những người chỉ trích đã cáo buộc ASEAN trao quyền hợp pháp cho chính quyền Myanmar bằng cách chấp nhận đại diện của họ tại các cuộc họp khối. Tuy nhiên, tuyên bố của Indonesia nhấn mạnh những thay đổi tinh tế về từ ngữ trong thông cáo chung để nó không thể được coi là sự thừa nhận chính quyền quân sự. Hôm 1 tháng 8, người đứng đầu quân đội Myanmar Min Aung Hlaing thông báo ông đã được bổ nhiệm làm thủ tướng và lặp lại cam kết tổ chức bầu cử vào năm 2023.
Vận động viên chạy nước rút người Belarus Kristina Tymanoskaya vừa rời khỏi Tokyo trên chuyến bay đến Vienna vào ngày 4 tháng 8, chưa đầy 72 giờ sau khi từ chối lệnh trở về nước của đội tuyển, theo Reuters. Sau hai đêm ở Đại sứ quán Ba Lan, nữ vận động viên 24 tuổi đã bước lên máy bay tại sân bay Narita với chiếc quần jean xanh, áo sơ mi xanh và đeo kính râm có dòng chữ Iron Clean. Ban đầu cô dự định bay đến Warsaw. Một nguồn tin của chính phủ Ba Lan cho biết cô đã được chuyển sang chuyến bay đến Vienna vào phút cuối vì những lo ngại về quyền riêng tư và an ninh của cô sau khi tin tức về kế hoạch được công khai và các phóng viên đã đặt chỗ trên chuyến bay. Nguồn tin Ba Lan cho biết lo ngại đặc biệt cao vì một sự cố hồi tháng 5 khi một chuyến bay của Ryanair bị buộc phải hạ cánh xuống Belarus và một nhà báo bất đồng chính kiến trên chuyến bay đó đã bị bắt. Vận động viên chạy nước rút đã gây ra một sự cố ngoại giao ngày 1 tháng 8 khi cô nói rằng các huấn luyện viên đã cắt ngắn thời gian tham dự Thế vận hội Tokyo của cô, yêu cầu cô đóng gói hành lý tại làng Olympic và đưa cô đến sân bay trái với mong muốn của cô vì cô đã công khai chỉ trích họ. Cô từ chối lên chuyến bay và nhờ cảnh sát Nhật Bản bảo vệ. Tôi sẽ không trở lại Belarus, cô nói với Reuters vào thời điểm đó. Sau khi đến Vienna, Tymanoskaya sẽ đến Warsaw. Chính trị gia đối lập người Belarus Pavel Latushko có trụ sở ở Ba Lan cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Zindak xác nhận vận động viên người Belarus hiện vẫn đang được các cơ quan ngoại giao Ba Lan chăm sóc. Người phát ngôn của sân bay Narita nói với các nhà báo trước đó rằng sự có mặt của một phóng viên Reuters trên chuyến bay Warsaw là một trong những lý do khiến cô phải thay đổi kế hoạch của mình. Nguồn tin của chính phủ Ba Lan cho biết các nhà báo khác cũng có mặt trên đó. Người phát ngôn của Reuters cho biết hãng tin đã liên lạc với Tymanoskaya và đại diện của cô và hai phóng viên của Reuters đã lên chuyến bay Warsaw với mục đích ghi lại việc cô ấy đến Ba Lan. Ủy ban Olympic quốc tế đã bắt đầu một cuộc điều tra về việc Tymanoskaya tuyên bố cô bị loại khỏi làng vận động viên và cho biết hôm 4 tháng 8 rằng họ đã nhận được báo cáo từ đội Belarus. Ủy ban Olympic quốc gia Belarus không trả lời yêu cầu bình luận vào ngày 4 tháng 8. Trước đó, Ủy ban Olympic quốc gia Belarus cho biết các huấn luyện viên đã quyết định rút Tymanoskaya ra khỏi Thế vận hội theo lời khuyên của bác sĩ về tình trạng tâm lý và tình cảm của cô. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cáo buộc chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là đàn áp xuyên quốc gia không thể dung thứ được trong chuyện này.
Tổng trưởng lý bang New York hôm 3 tháng 8 nói rằng thống đốc New York Andrew Cuomo sờ soạng, hôn hoặc nói những từ ngữ khiêu gợi đối với 11 phụ nữ là vi phạm pháp luật. Điều này dẫn đến việc các công tố viên địa phương mở cuộc điều tra hình sự và kêu gọi ông Cuomo từ chức hoặc bị luận tội. Kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về các cáo buộc quấy rối tình dục cho thấy thống đốc bang New York đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại và văn phòng của ông đã trả đũa bất hợp pháp người đầu tiên tố cáo vụ việc ra công chúng. Sau khi tổng trưởng lý bang Letitia James công bố kết luận của cuộc điều tra, Tổng thống Joe Biden và các đảng viên nổi tiếng khác của đảng Dân Chủ đã kêu gọi vị thống đốc từng là ngôi sao một thời của đảng từ chức. Tuy nhiên, trong một tuyên bố bằng video được đưa ra sau cuộc họp báo của Tổng trưởng lý James, ông Cuomo, 63 tuổi, nói rõ rằng ông không có ý định làm như vậy và phủ nhận rằng mình đã có những hành động không phù hợp. Thống đốc bang New York nói, sự thật khác nhiều so với những gì đã được miêu tả. Giữ vị trí thống đốc ở nhiệm kỳ thứ 3 kể từ năm 2011, ông Cuomo nói các kết luận điều tra là không chính xác và không công bằng. Ông nói những người tố cáo ông đã hiểu sai lời nói, cử chỉ và phong thái của ông và khẳng định hành vi của mình luôn nhằm để truyền sự ấm áp đến những người phụ nữ. Cuộc điều tra đánh dấu sự sụp đổ nhanh chóng của vị thống đốc đã trở thành một nhân vật nổi tiếng của Mỹ trong những ngày đầu đại dịch COVID-19 khi ông cho thấy tiếng nói đầy thẩm quyền của mình trong các cuộc họp báo hàng ngày. Các kết luận điều tra được nêu chi tiết trong một báo cáo dài 168 trang đối với người từng được coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng và là cựu bộ trưởng bộ giao cư của Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton. Tổng trưởng lý James cũng là một đảng viên dân chủ nói, những gì cuộc điều tra này tiết lộ là cách ứng xử đáng lo ngại của thống đốc bang New York. 11 phụ nữ này đã ở trong một môi trường làm việc nguy hiểm và độc hại. Chủ tịch Hạ viện của bang New York do đảng dân chủ kiểm soát cho biết, một cuộc điều tra luận tội nên kết thúc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được bằng chứng từ cuộc điều tra của bà James. Cuộc điều tra dân sự cho thấy hành động của ông Cuomo và các cố vấn cấp cao của ông vi phạm nhiều luật liên bang và tiểu bang. Văn phòng của bà James cho biết, nhưng bà không truy tố ông về tội hình sự.
Thành phố New York sẽ là thành phố đầu tiên ở Mỹ bắt buộc xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 khi vào bên trong các địa điểm ăn uống, tập thể dục và trình diễn. Thị trưởng Bill de Blasio loan báo vào sáng ngày thứ Ba. Chương trình này, tương tự như các sắc lệnh đã được ban hành ở Pháp và Ý vào tháng trước, sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 và sau một khoảng thời gian chuyển tiếp, việc cưỡng hành sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 9. Khi các trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại và nhiều người lao động có thể trở lại văn phòng làm việc ở Manhattan. Ông de Blasio đã tích cực vận động thêm nhiều người dân New York tiêm ngừa để khống chế làn sóng nhiễm virus corona thứ ba giữa những lo ngại về sự lây lan của biến thể Delta, báo The New York Times đưa tin. Ông cũng bắt buộc nhân viên thành phố phải tiêm ngừa hoặc phải xét nghiệm hàng tuần, và ông treo thưởng $100 để khuyến khích công chúng. Nếu các bạn muốn tham gia vào xã hội của chúng ta một cách trọn vẹn, bạn phải tiêm ngừa, ông nói tại một cuộc họp báo. Đã đến lúc rồi. Đây sẽ là quy định bắt buộc, ông nói thêm. Cách duy nhất để các cơ sở này nhận khách là khách được tiêm chủng, ít nhất là một liều. Đối với nhân viên cũng vậy, họ sẽ cần ít nhất một liều vaccine, ông nói. Ngày thứ hai, ông de Blasio không loan báo tái áp đặt các sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, ngay cả khi các khu đô thị lớn bao gồm quận Los Angeles, San Francisco và Washington và ít nhất một bang đã làm như vậy. Ông nói ông muốn tập trung vào việc tăng tỷ lệ tiêm chủng và lo ngại bắt buộc tất cả mọi người đeo khẩu trang khiến những người đang cân nhắc tiêm ngừa ngay bây giờ không còn lý do để làm việc đó nữa. Khoảng 60% người dân New York đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, theo số liệu của thành phố. Nhưng một số khu vực nhất định, phần lớn là các cộng đồng người nghèo và sắc dân thiểu số, có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Phản ứng về loan báo ngày thứ ba của thị trưởng de Blasio, ông Lê Thanh Diệu, một cư dân ở New York, tỏ ý không hài lòng về việc nhà chức trách ban hành quy định mang tính cưỡng chế, mà ông nói là vi phạm quyền tự do, dù ông nói là ông đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ.
Cái vấn đề đó là người ta thích hay không là một chuyện, và khi họ đi ra ngoài, như anh đi ra ngoài đường, anh đâu có cần phải là sau cái ID, cảnh sát đâu có quyền họ ăn cái ID đâu. Mặc dù rằng trong cái private place, nhưng mà cái này là chính phủ bắt buộc, chẳng phải là người chủ. Nếu mà người chủ bắt buộc á, cái người chủ của nhà hàng bắt buộc hoặc người chủ của gym bắt buộc á, là nó khác. Còn cái này là không phải là người chủ mà nhà nước ra lệnh thì cái này là nó vi phạm.
Các rạp chiếu phim và nhạc hội trong nhà cũng sẽ bắt buộc khán giả xuất trình chứng chỉ vaccine. Người dân có thể tiếp tục ăn uống ngoài trời mà không cần xuất trình bằng chứng để tiêm ngừa, theo The New York Times. Chính phủ liên bang đã cấp phép sử dụng 3 loại vaccine khẩn cấp ở Mỹ. Vaccine của Pfizer, BioNTech và Moderna đều dùng 2 liều, trong khi Johnson & Johnson dùng 1 liều duy nhất. Việc tiêm ngừa không được xem là đầy đủ cho đến 2 tuần sau liều tiêm cuối mà một người nhận được. Những người được tiêm ngừa đầy đủ được bảo vệ khỏi những hậu quả nghiêm trọng nhất của COVID-19 do biến thể Delta gây ra, nhưng mức độ hiệu nghiệm của vaccine sẽ giảm mạnh nếu chỉ tiêm một liều của vaccine 2 liều. Loan báo của thành phố New York được đưa ra trong bối cảnh các ca bệnh đang gia tăng trên toàn nước Mỹ, với các bang Florida và Louisiana đang nổi lên như những điểm nóng về lây nhiễm rộng lớn, nơi các bệnh viện một lần nữa lại chật vật với các ca nhập viện ồ ạt. Florida và Louisiana đều đang báo cáo số lượng bệnh nhân COVID nhập viện cao kỷ lục. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khu bến cảng ở thủ đô Hoa Kỳ mà có người còn gọi với cái tên bình dân là chợ cá của Washington DC. Người dân sống trong vùng cũng như du khách từ các tiểu bang khác đã tấp nập trở lại đây thưởng thức những món hải sản tươi ngon được phục vụ bởi các nhà hàng ven sông hoặc nấu trực tiếp trên các bè cá ở đây. Dịch bệnh COVID được khống chế, vì thế kể từ đầu tháng 5, những khu phố ở đây đã được mở cửa trở lại. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời lúc này, mọi người đã có cảm giác thoải mái, không còn chịu nhiều sự hạn chế như thời đại dịch COVID hoành hành cách đây một năm.
Cách đây một năm thì khu vực chợ cá vốn là một trong những khu vực trung tâm tại thủ đô nước Mỹ đã rất vắng vẻ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở đây. Tuy nhiên vào thời điểm này thì như các bạn có thể thấy là một hình ảnh trên bến dưới thuyền rất là tấp nập vui vẻ. Người dân tại khu vực thủ đô nước Mỹ đã trở lại với những thói quen thường nhật, đó là đi ăn, đi chơi, thư giãn vui vẻ bên người thân và bạn bè trong dịp cuối tuần. Có thể nói là cuộc sống thường nhật đã quay trở lại với khu vực thủ đô của nước Mỹ.
Nhà hát nằm ngay trung tâm khu phố này vốn từng phải đóng cửa hoàn toàn trong suốt một năm đại dịch COVID vừa qua, nay cũng đã được phép mở cửa trở lại với nhiều suất diễn mới và thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Có thể nói hiện tại, nhất là vào cuối tuần, khu phố này còn đông đúc hơn so với trước khi đại dịch xảy ra. Những nhà hàng, tiệm bia tươi hay thậm chí là tiệm kem ở đây cũng phải đặt trước hoặc chờ đợi khá lâu mới tới lượt được phục vụ.
Người dân Mỹ thường có thói quen sinh hoạt ngoài trời trong dịp cuối tuần. Họ thường thích lui tới những nhà hàng, những tụ điểm vui chơi giải trí và những câu lạc bộ có nhiều người lui tới. Trong suốt hơn một năm đại dịch COVID-19 xảy ra tại khu vực thủ đô của nước Mỹ, thì họ đã tạm thời phải từ bỏ thói quen cũng như là thú vui này. Và khi đại dịch đang từng bước được kiểm soát vào thời điểm này, thì mọi gia đình đều mong muốn thói quen và thú vui đó có thể quay trở lại một cách nhanh nhất. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, khi thủ đô của nước Mỹ đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi để khuyến khích người dân quay trở lại với những sinh hoạt thường thấy cũng như những hoạt động văn hóa giải trí trong dịp cuối tuần.
Dấu vết về cơn đại dịch còn lại trên khu phố đến thời điểm này chỉ còn là những tấm biển của chính quyền thành phố khuyến khích người dân đi chích ngừa vaccine và những chiếc khẩu trang. 70% dân số trưởng thành tại Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID theo dữ liệu công bố ngày 2 tháng 8 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Dù là thành tựu đáng kể để tiến tới miễn dịch cộng đồng, nhưng các chuyên gia khuyến cáo đây chỉ là cột mốc cơ bản trước biến thể Delta lây nhiễm cao, hiện chiếm đa số các ca nhiễm và nhập viện vì COVID tại Mỹ. Do đó, CDC đã cho tái áp dụng yêu cầu đeo khẩu trang tại nhiều nơi trong lúc sinh hoạt xã hội và kinh tế Mỹ mở cửa trở lại.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 5 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.